Thượng Đế.
Florence là một sinh viên thích hoạt động xã hội. Cô tình nguyện kèm trẻ nghèo hiếu học, săn sóc người già trong viện dưỡng lão và làm việc trong một bệnh viện chữa trị những người nghiện ma túy. Cô cảm thấy dường như có một sức mạnh thiêng liêng thúc đẩy cô hoạt động, nhưng cô không muốn gắn bó vào một tôn giáo nào. Cô nói, tôi băn khoăn tại sao có quá nhiều tôn giáo, quá nhiều con đường tâm linh khác nhau, tại sao chân lý không đơn thuần mà phân chia làm nhiều giáo lý vậy? Có nhiều cách giải thích một quan niệm tùy theo ngôn ngữ, phong tục, tập quán và kinh nghiệm cá nhân. Chân lý tự nó có tính cách không hai, bất nhị, nhưng chính con người đã phân biệt, giải thích nó khác nhau nên mới sinh ra nhiều tôn giáo, nhiều con đường tâm linh. Như vậy, chỉ có một hay nhiều Thượng Đế và hình ảnh của Ngài ra sao? Có lẽ cô đã nghe nói con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế, nhưng cũng có quan niệm cho rằng con người đã tưởng tượng ra một Thượng Đế qua hình ảnh của chính họ. Vì con người thường có nhiều quan niệm khác nhau nên lý tưởng về Thượng Đế hay chân lý cũng vì thế mà khác biệt. Dĩ nhiên, mọi danh từ quan niệm đều có giới hạn mà con người không thể giải thích những gì cao cả vô biên được. Như vậy, phải chăng con người không thể thấy được cái chân lý tuyệt đối sao? Phần lớn con người đều sống trong một tâm thức bị giới hạn bởi lý trí, nên không thể kinh nghiệm được những cái gì không giới hạn được. Chúng ta chỉ có một khái niệm về cái đó mà thôi. Lý trí là khả năng cao nhất mà con người được biết. Do đó con người đã sử dụng nó để suy nghĩ về Thượng Đế, cũng như chúng ta suy nghĩ về một quả táo vậy. Dĩ nhiên, suy nghĩ về một quả táo thì dễ vì chúng ta có thể sờ mó được, nhìn thấy được, ngửi được. Nhưng suy nghĩ về một cái vô hình, vô biên thì cần phải vận dụng đến khả năng tưởng tượng nhiều hơn. Dù sao chăng nữa, cái hữu hạn không thể kinh nghiệm được cái vô hạn. Có cách nào hay con đường nào giúp người ta thấy được cái chân lý tuyệt đối đó không? Con đường không phải là vấn đề, nhưng cái tiến trình trên con đường đó mới là điều quan trọng. Những người tìm đạo có thể đi theo những con đường khác nhau, nhưng khi đã vượt ra khỏi sự giới hạn của lý trí, đã đạt đến mức nào đó trên lộ trình tiến hóa tâm linh, thì họ sẽ ý thức được chân lý. Dĩ nhiên cách diễn tả của họ thay đổi tùy theo tập quán, văn hóa, xã hội, quan niệm cá nhân, danh từ, ngôn ngữ. Nhưng cái kinh nghiệm cao tột thì luôn luôn giống nhau. Như vậy, một người bình thường không thể có được kinh nghiệm như vậy sao? Chân lý cũng giống như ánh sáng mặt trời soi sáng tất cả mọi người không hề phân biệt. Bất cứ ai cũng có thể kinh nghiệm được chân lý nếu họ biết vượt ra khỏi giới hạn của tâm thức bình thường. Một khi họ đã chuyển tâm thức được, thì mọi sự đều thay đổi ngay. Khi mây mù đã tan, thì ánh sáng mặt trời sáng tỏ. Khi đã xé bỏ được màn vô minh, thì chân lý tự nhiên hiển hiện. Khi đó người ta sẽ thấy hình ảnh Thượng Đế như thế nào? Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Một hiền triết xứ Ấn giảng rằng toàn thể vũ trụ chỉ là một sự phóng chiếu của tâm trí chúng ta. Một đứa bé thấy vậy bèn hỏi, nếu như vậy một con ếch nhỏ ngồi ở đáy giếng cũng phóng chiếu trong tâm thức nó một hình ảnh của vũ trụ hay sao? Nhà hiền triết trả lời, đúng vậy. Cậu bé liền hỏi, như thế con ếch có ý thức về sự hiện diện của Thượng Đế không? Hiền triết đáp, mọi sinh vật trong vũ trụ dù bé nhỏ đến đâu cũng đều có sự khát khao quay về nguồn cội. Cậu bé thắc mắc, như vậy một con ếch nhỏ nghĩ về Thượng Đế ra sao? Nhà hiền triết mỉm cười đáp, đối với một con ếch nhỏ thì Thượng Đế là một con ếch rất lớn.
thương yêu kẻ thù.
Cathy là một công chức vừa về hưu. Bà dùng thời gian rảnh rỗi để đọc Kinh Thánh. Bà nói, là tín đồ Thiên Chúa Giáo, tôi cố gắng sống theo lời khuyên của Đấng Cứu Thế. Nhưng huấn thị, hãy thương yêu kẻ thù của Ngài, đã làm tôi bối rối. Tôi thiết nghĩ lời khuyên đó chỉ có thể áp dụng thời buổi ngày trước thôi chứ bây giờ không còn đúng nữa. Hãy nhìn vào xã hội ngày nay. Toàn những kẻ bất lương, bạo động, ma túy, lừa đảo và đồi trụy. Làm sao chúng ta có thể thương yêu những kẻ xấu xa, tội lỗi như vậy được chứ? Tôi đã bàn luận rất nhiều về điều này với các bạn hữu và ai cũng đồng ý rằng lời khuyên đó không thể áp dụng vào thời đại này được. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn hỏi ý kiến của bà xem vấn đề này ra sao. Ý kiến của tôi thì khác. Tôi nghĩ rằng hơn lúc nào hết, chúng ta cần áp dụng lời khuyên đó trong mọi hoàn cảnh, vì đó là nhu cầu khẩn thiết cho sự sống còn của nhân loại ngày nay. Theo tôi thì hiện nay có hai lối sống. Một là sống cho mình, cho bản ngã của mình. Hai là sống theo Chúa. Xin hỏi, bà theo lối sống nào? Dĩ nhiên tôi sống theo lối sau. Bà không thấy tôi đã dành nhiều thì giờ để tham gia các hoạt động trong nhà thờ sao? Không những thế, tôi còn khuyến khích bạn bè học hỏi Kinh Thánh nữa. Tốt lắm, trước hết tôi muốn biết bạn bè của bà là những người như thế nào? Bạn bè của tôi đều là những người ngoan đạo, sống theo lời răn của Chúa. Bà được lợi ích gì khi giao thiệp với họ? Tôi được nâng đỡ và an ủi rất nhiều. Khi có việc gì cần, họ giúp đỡ tôi. Khi tôi xuống tinh thần thì họ khích lệ tôi. Họ là những người mà tôi dựa vào khi cần được an ủi. Những người đi cùng một con đường với tôi. Xin hỏi, nếu có người xúc phạm đến bà, làm thương tổn đến tự ái của bà, thì phải chăng những người đó sẽ an ủi bà? Dĩ nhiên rồi. Như vậy, phải chăng những người mà bà gọi là bạn đều là những người nâng đỡ cho bản ngã của Cathy? Nhưng như vậy thì có gì sai quấy đâu? Dĩ nhiên là không có gì sai quấy cả. Nếu bà không lựa chọn con đường tâm linh hay con đường của Đấng Cứu Thế mà đi theo con đường của bản ngã. Ủa, tại sao lại như thế được? Hẳn bà đã đọc cuốn Gương Chúa Jesus. Trong đó có đoạn nói rằng bạn cần được coi như người đã chết. Đối với những người thân, bạn càng đến gần Chúa thì càng phải rút khỏi sự an ủi, khen tụng của người đời. Vì tất cả sự an ủi khuyến khích thế gian chỉ làm tăng bản ngã của bạn, và bản ngã của bạn càng tăng thì bạn càng xa Chúa hơn. Bây giờ hãy xét đến những kẻ mà bà cho là xấu xa, tội lỗi. Họ là ai? Những kẻ nói xấu tôi, lừa bịp tôi, những kẻ trước mặt tôi thì miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng khi tôi vừa quay đi thì họ lập tức nói xấu tôi ngay. Được lắm, bà còn tin rằng Chúa có mặt khắp nơi không? Dĩ nhiên là tin chứ. Nghĩa là thế nào? Ngài ở khắp mọi nơi, trong khắp tất cả vạn vật. Như vậy, phải chăng Ngài cũng ở trong những kẻ đã nói xấu, phỉ báng bà nữa? Có thể như vậy, nhưng họ đâu biết rằng Ngài ở trong họ, họ đâu được Chúa hướng dẫn. Đó là vấn đề của họ, chứ không phải của bà. Tôi vẫn không hiểu ý bà muốn nói gì. Chúa nói rằng, nếu có kẻ tát vào má bên trái của anh thì anh hãy đưa má bên phải ra. Ngài đâu có nói rằng, khi có kẻ đánh anh, thì anh bỏ đi, kiếm những người khác để được an ủi. Đấng Cứu Thế dạy rằng, chúng ta cần biết tha thứ cho kẻ thù. Phải biết thương yêu họ, vì họ đâu biết gì về hành động của họ. ngay cả những kẻ đóng đinh Ngài lên thập tự giá mà Ngài còn xin tha thứ cho họ. Ngài không hề khuyên chúng ta ơn đền oán trả, hay mày móc mắt tao, tao móc mắt mày, lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng. Nhưng tôi đâu có làm như vậy. Có chứ, tuy bà không đánh họ, chửi mắng họ, nói xấu họ, nhưng bà vẫn nuôi ý tưởng hận thù trong đầu. Bà coi họ là những kẻ có tội và thầm mong cho họ không được tha thứ hay cứu rỗi. Khi đã coi người khác như kẻ thù, không biết tha thứ cho kẻ thù, vẫn nuôi lòng oán hận triền miên, thì hiển nhiên bà đâu hề tuân giữ lời khuyên của đấng cứu thế. Như thế bà vẫn đi theo con đường của bản ngã, chứ đâu phải theo con đường mà đấng cứu thế đã dạy. Như vậy tôi phải làm gì? Bà đã biết tha thứ cho họ, bỏ qua những ý tưởng thù hận, oán hờn, và tốt hơn nữa, hãy cầu nguyện cho họ được bình an mạnh khỏe, sẽ được ơn trên soi sáng. Nhưng điều này đâu làm họ thay đổi được gì chứ? Họ thay đổi hay không là việc của họ, chứ không phải của bà. Điều quan trọng là bà phải biết thay đổi chính bà trước đã. Nếu bà biết tha thứ thì kết quả sẽ tốt hơn điều bà mong mỏi. Và ngược lại, nếu bà cứ nuôi mãi tư tưởng oán thù thì quả là điều bất hạnh vô cùng. Điều bà nói chỉ có tính chất lý thuyết, nhưng thực hành thì khác. Làm sao ta có thể thương yêu những kẻ hèn hạ, dối trá, lừa gạt, bất lương, trụy lạc, không biết kính sợ Chúa, không biết tuân theo lời Chúa dạy? Tóm lại, trên phương diện thực hành, thương yêu kẻ thù là điều không thể thực hiện được. Nếu bà đã nói thế thì tôi xin hỏi, phải chăng Tinh Hoa Thiên Chúa Giáo chỉ là một mớ lý thuyết suông, không thể thực hiện được hay sao? Này chị bạn, bất cứ ai cũng có thể thương yêu những người tốt lành, thánh thiện, ngoan ngoãn, tôn trọng pháp luật vì họ dễ giao thiệp, dễ yêu, dễ mến. Nhưng đó không phải là sự thử thách của tín đồ Thiên Chúa Giáo. Một tín đồ Thiên Chúa Giáo chân chính phải chấp nhận mọi thử thách và biết cách vượt qua. Nói một cách khác, cái đẹp của một người Thiên Chúa Giáo chân chính là có lòng bác ái, mở rộng lòng thương đến muôn loài và biết tha thứ. Để tôi kể cho bà nghe một câu chuyện sau đây. Cách đây mấy chục năm, tôi và một người bạn đi sắm đồ tại một tiệm buôn lớn. Cô bán hàng tiếp đãi chúng tôi hết sức bất lịch sự và hỗn láo. Tôi bực mình, định báo cáo lên cấp trên cho cô ấy mất việc, nhưng bạn tôi đã cản lại. Khi ra khỏi tiệm, tôi hỏi tại sao ông lại làm thế. Ông nói, phải chăng mục đích của đời người là trở nên con đường vận hành để lòng yêu thương của Thiên Chúa có thể ban rải ra khắp nơi và hàn gắn những đau thương của nhân loại? Câu nói này làm tôi bừng tỉnh và thán phục người bạn đó quá. Ông ta quả là một tín đồ Thiên Chúa Giáo chân chính. Từ đó tôi cố gắng áp dụng câu đó vào đời sống hàng ngày. Nhưng ông ta đã làm gì mà được như vậy? Ông bạn của tôi cho biết lúc nào cũng áp dụng lời khuyên của đấng cứu thế vào đời sống, không bao giờ nghi ngờ hay do dự. Ông biết rằng một khi đã tin tưởng tuyệt đối vào Ngài, thì mọi hành động, tư tưởng đều được Ngài hướng dẫn cho. Chắc hẳn ông ta chịu khó đọc Kinh Thánh. Không những ông ta đọc, mà còn áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày nữa. Ông đã áp dụng câu hãy thương người láng giềng như thương yêu chính mình trong mọi trường hợp. Tôi muốn thực tập quy tắc đó, xin bà chỉ dẫn cho. Này chị bạn, bí quyết đó cũng giản dị thôi. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình làm thế này hay thế nọ vì mình là tác nhân chính đã hành động. Chính vì cái quan niệm sai lầm về bản ngã này đã tạo ra sự phân chia, cách biệt, ích kỷ, lầm lạc. Chúng ta không thể ban phát tình thương khi mình không thực sự yêu thương. Này chị bạn, tình thương là danh từ, chứ không phải động từ. Chúng ta chính là tình thương, chứ không phải là điều chúng ta làm. Làm sao để ta trở thành một trung tâm vận hành của tình thương chính là bí quyết của sự chuyển hóa. Hãy sử dụng trái tim để thương yêu, chứ đừng sử dụng bộ óc, vì bộ óc hay phán xét phân biệt. Thật ra trái tim của chúng ta chính là điểm linh quan của Thượng Đế, là gạch nối giữa ta và Ngài đó. Hãy làm sao để mọi tư tưởng hành động của chúng ta đều phát xuất từ trái tim đầy thương yêu bác ái đó. Làm sao tôi có thể hành động như vậy? Bà cần trải qua một sự thanh lọc xác thân cũng như tâm hồn để gạt bỏ các thành kiến khi trước. Có lẽ bà cần tập cách tĩnh tâm qua việc đến giáo đường vào lúc thanh vắng không có ai để cầu nguyện. Bà có thể thanh lọc đầu óc qua lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Ngài thương xót con. Bà hãy tìm đọc cuốn The Way of the Pilgrim của một tác giả vô danh, viết hồi thế kỷ thứ 19. Đây là một cuốn sách hướng dẫn rất hay. Ngoài ra, bà có thể tìm đọc các cuốn sách nói về cuộc đời các vị thánh, nhất là vị thánh Teresa of Lisieux. Trước khi qua đời, thánh Teresa cho biết chính sự đối xử khắc nghiệt của mẹ bề trên đã hun đúc nên tinh thần quả cảm chịu đựng của thánh, hay nói một cách khác, chính sự chịu đựng đau đớn vật chất và tinh thần đã nâng tâm thức của thánh lên bình diện cao hơn. Như tôi đã nói, một tín đồ chân chính phải chấp nhận thử thách và biết cách vượt qua. Nếu vậy, khi thấy khó chịu hay ác cảm với kẻ khác thì tôi phải làm gì? Khi bà thấy đầu óc phản kháng khó chịu thì hãy ngưng ngay tư tưởng đó lại và nhìn nó như một kẻ thứ ba. Hãy tự nhủ thầm, lại Cathy nữa đây, giống như một quả lắc đồng hồ xoay qua xoay lại giữa sự oán ghét, lên án, chê bai, ích kỷ. Nhưng tôi không phải là những điều đó. Tôi là cái gì vượt lên trên những tầm thường nhỏ mọn đó. Một khi đã tách rời ra khỏi tư tưởng đó và quan sát nó, thì tư tưởng đó sẽ tự động biến mất ngay. Ngoài ra, để tập mở rộng lòng thương, mỗi khi rảnh rỗi, bà hãy suy gẫm một câu nói quan trọng của Thánh Francois. Nơi nào có sự thù hận, xin Chúa cho con được gieo hạt giống của sự thương yêu. Một khi đã suy gẫm thật sâu xa tư tưởng đó, bà sẽ thấy mình hành động như vậy. Đến khi đó, bà sẽ thấy trong cái thế giới đầy bất toàn này, người hôm nay là bạn, ngày mai có thể trở thành kẻ thù, và người bạn không ưa ngày hôm nay, biết đâu chẳng là bạn thân của bà về sau. Để trở thành một tín đồ Thiên Chúa giáo chân chính, người ta không nên dùng chữ thù hay bạn, vì sự thật chẳng có ai là thù hay bạn, mà tất cả đều là con của Thượng Đế.